Ngày 24 tháng 6, lễ sinh nhật Thánh Gioan Đại Giả, lễ chính ngày. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, chương 49, câu 1 đến câu 6. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhỏ, cắt tôi trong ống tên của Người. Người đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Phần tôi đã nói: Tôi vất vả lốn công, phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi. Người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng: Người là đứng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà gia cóp về cho Người và quy tụ dân Israel chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Người phán: Nếu ngươi chỉ là tôi chung của ta để tái lập các chi tộc gia cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Ta ơn Chúa đã dâng đến con cách lạ lùng.
Ta ơn Chúa đã dâng đến con cách lạ lùng.
Lạy Chúa, Chúa dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Ta ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng.
Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tâm hình hài trong dạ mẫu thân con. Ta ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.
Ta ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng.
Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
Ta ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Công vụ chương 13, từ câu 22 đến hết câu 26. Khi đến Antiochia, miền Pisidia, ông Phao-lô đứng giữa hội đường và nói: Sau khi trút phế vua Sa-un, Thiên Chúa đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị dân Israel. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta, và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã trao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: "Tôi không phải là đứng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa đứng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người." Thưa anh em, là con cái thuộc dòng giống Abraham, và thưa anh em đang hiện diện nơi đây, là những người kính sợ Thiên Chúa, lời cứu độ này được gửi tới chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Hãy nhi ơi, con sẽ mang tư kiều là ngôi sư của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 1 câu 57 hết câu 66 và câu 80. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên của cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không được, phải đặt tên cho cháu là Gioan." Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy miệng lưỡi ông lại được mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được tồn tại khắp miền Judea. Ai nghe cũng để tâm và tự nghĩ: "Rồi đây đứa trẻ này sẽ ra như thế nào?" Thì quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đức tin Thượng Giáo dạy cho ta biết con người chỉ cao cả khi được kết hợp với Chúa Giêsu để cùng chia với Ngài cái sứ mệnh ngôn sứ là quan trọng nhất. Ông Gioan Tẩy Giả mà hôm nay Hội Thánh Kính muốn nêu cho chúng ta một cái mẫu người cao cả vì được chia sẻ sứ mệnh ngôn sứ của Chúa Giêsu. Đọc lại phục vụ lịch sử của phục vụ mỗi năm, ta thấy có mấy lễ sinh nhật nhỉ? Ba lễ, một là của Chúa Giêsu, hai là của Đức Mẹ, ba là của ông Gioan Tẩy Giả. Có ba vị này có lễ sinh nhật ở trần gian này thôi. Còn tất cả các vị thánh khác thì mừng sinh nhật vào lúc nào? Chết về trời. Cho nên nếu chúng ta để ý lời nguyện khi kính bất cứ thánh nào ngoài thánh Gioan Tẩy Giả thì điều đó là hôm nay chúng con mừng ngày sinh nhật của các ngài trên trời. Đó. Cho nên tất cả mọi người đây muốn làm thánh, muốn có sinh nhật phải làm thánh, lên trời, chứ đời này chưa có sinh nhật được. Mà sở dĩ hồi thánh chỉ chọn hai lễ Đức Mẹ và Thánh Gioan cùng có lễ sinh nhật giống Giêsu, vì hồi thánh dựa vào cái lời Đức Giêsu nói, xem nó hơi vô lý đấy. Ở Matthew chương 11, cứ 11 ngài nói gì? Trong tất cả những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng ông Gioan Tẩy Giặt. Nhưng kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn lớn hơn Gioan Tẩy Giặt, cao cả hơn Gioan Tẩy Giặt. Khó hiểu nhỉ? Trong tất cả những người do người nữ sinh ra, ông Gioan Tẩy Giặt số 1. Vậy Chúa Giêsu cũng do người nữ sinh ra kìa. Đức Mẹ cũng do người nữ sinh ra kìa. Không lẽ ông Gioan Tẩy Giặt hơn Chúa Giêsu, hơn Đức Mẹ? Vô lý chứ nhỉ? Vậy mà Chúa khẳng định chứ không phải chúng ta tự tôn ông Gioan như vậy đâu. Sở dĩ Chúa đặt ông Gioan Tẩy Giặt cao cả như vậy là vì chúng ta đọc lại lịch sử đời sống của ông từ lúc chết, từ lúc bắt đầu được tưởng thai cho đến lúc chết rất giống Chúa Giêsu. Đức Mẹ cũng rất giống Chúa Giêsu về cái sứ mệnh mà Chúa trao. Thứ nhất, chúng ta hiểu Chúa Giêsu muốn so sánh ông Gioan với ngài trong cái cuộc sống trần thế này, từ lúc được nạp thai trong bụng mẹ cho đến giờ chết rất giống. Điểm thứ nhất giống này, ông Gioan Tẩy Giặt là con của một gia đình tư tế giàu có nhất ở Jerusalem. Thì Chúa Giêsu còn hơn nữa chứ. Ngài là con của vua cả trên trời. Gioan con là con vị tư tế cao cả. So với Chúa Giêsu thì Chúa xa. Con vị tư tế cao cả trong một thành phố hay là trung tâm của Do Thái giáo là Jerusalem. Chúa Giêsu con của Cha trên trời. Trời ơi, nước của ngài tuyệt vời. Nhưng mà ngài ở giữa trần gian này thì lý lịch của ngài lại không có rạng rỡ. Cả đến ông Nathanael đọc sách thánh còn nói với Philip rằng anh nói rằng có đấng Messiah xuất hiện từ Nazareth, tôi gặp rồi, tên ông ấy là Giêsu. Nathanael bảo sao, có quái gì hay ở Nazareth đâu. Như vậy thì ở đời này xem ra Chúa Giêsu thua ông Gioan, nhưng mà vốn dĩ ngài cao cả hơn Gioan. Điểm thứ hai là ông Gioan được sinh ra trong cảnh giàu có nhung lụa mà, tư tế giàu nhất mà. Rồi bao nhiêu người bà con thân thuộc, những đại gia đến thăm, đâu phải có lời chúc mừng mỗi miệng quà cáp đấy chứ nhỉ. Còn Chúa Giêsu sinh ra thì sao? Cha mẹ ngài đi tìm nơi xứng đáng để cho ngài được hạ sinh, nhưng vào thành Jerusalem, vào thành Bethlehem, đi đâu người ta cũng lắc đầu, không có chỗ. Thế là cha mẹ ngài phải đi ra một cái nơi nào đó mà không biết sao, mà lúc đó mẹ ngài sinh con thì chỉ thấy được đặt ở trong máng cỏ lấy tã bọc thân thôi. Quà tặng của Giêsu trong ngày sinh là gì? Những hơi thở của con bò, con lừa mà các chú mục đồng là những người nghèo đến chúc mừng, khác với Gioan những người giàu đến chúc mừng với tay quả cáp nặng trĩu, còn các chú mục đồng tay không dẫn đàn vật đến, hơi thở của bò lừa là quả tặng Giêsu. Điểm thứ ba, giữa Chúa Giêsu và Thánh Gioan có điểm tương đồng là ngày thiên thần Gabriel truyền tin trong Zacharia và ra lệnh rằng ông phải đặt tên cho con của mình là Gioan, Gioan có nghĩa là người được Chúa thương, cũng có nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa. Thì cúc thiên thần này Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ và truyền tin cho ông Gioan, cho Giuse đấy, cũng ra lệnh đặt tên cho con trẻ là Giêsu, nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Điểm tương đồng thứ tư, vào ngày thứ 8 sau khi Gioan chào đời, người ta làm phép cắt bì theo luật Môsê. Ngày đó người ta muốn đặt tên thuộc dòng giống dòng họ cho Gioan Tẩy Giả, nhưng bà mẹ bảo không, tên cháu là Gioan. Người ta hỏi bố, ông bố bảo cho tôi tên bảng, ông viết rõ tên cháu là Gioan. Ông vừa viết xong rồi sao miệng muốn bật ra lời ca tụng Chúa. Như vậy vào ngày thứ 8 khi trẻ được chào đời, sau tháng ngày đó người bố bật ra lời ca tụng Chúa. Chúng ta hiểu con số 8 đó theo tân ước là ngày Chúa sống lại. Vậy thì Chúa Giêsu không sống lại đâu, nhưng kể theo Ngài chẳng ai có thể bật biệt ca tụng Thiên Chúa. Và điều này đã được minh chứng ngay từ lúc mà con trẻ Giêsu cũng sau khi sinh 8 ngày được đưa vào đền thờ. Thì hôm đó ông Simeon và bà Anna bao nhiêu ngày tháng muốn nói về Thiên Chúa mà không biết nói làm sao, vì mong đợi đấng cứu thế đến. Thì ngày hôm đó cả hai người này được ôm đấng cứu thế. Ông John Simeon thì sung sướng quá, lạy Chúa xin cho tôi tới Chúa ra đi bình an. Bởi sao? Ông sợ còn ở lại thì vụt mất ơn cứu độ, để cho nên thôi tôi ôm được Chúa rồi, chết đã đủ thôi, sướng quá rồi. Thì thua cái bà kia, đàn bà chỗ này ngon lắm, bà Anna mấy hài nhi rồi sao giới thiệu cho mọi người, thấy cái chỗ này là các bà khoái lắm ạ. Cái ông kia thì ông Simeon thì hơi ích kỷ và vỡ được cái niềm vui hạnh phúc thì giữ cho mình, còn bà Anna thì biết chia. Thì rõ ràng cũng cái ngày mà cắt bì cho hài nhi giống như là ông ra cho ngày cắt bì, thì đều mở miệng. Ông Zacharia mở miệng ca tụng Chúa, thì ông Simeon và bà Anna cũng mở miệng nói đừng cứu thế cho mọi người. Đêm nữa là giữa Gioan Tẩy Giả và Luca có những điểm tương đồng, là có điều lạ là Luca ghi nhận ông Gioan sau được sinh 8 ngày đưa vào đền thờ theo luật trong ngày cắt bì đấy, thì phải dâng con trẻ, dâng đứa con đầu lòng cho Thiên Chúa. Theo sách luật là phải dâng, và xuất hành chương 13, 11 phải dâng. Thế mà chúng ta đâu có thấy ông bà này dâng con vào đền thờ đâu, chỉ thấy làm ngày cắt bì và hôn dâng. Vậy mà nói được hai ông bà này giữ luật Môi-se là công chính, luật Môi-se đưa con đầu lòng về dân, mà chỉ thấy đưa con đi cắt bì mà không có dân vào đền thờ. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao vậy? Ông chắc chắn là lịch sử là gia đình này phải dân Chúa Giêsu vào đền thờ, nhưng mà ông Luca có ý giấu đi, giấu cái chuyện này đi, bởi vì từ thời Tân Ước dân vào đền thờ không phải là con đầu lòng, mà dân vào đền thờ là con Đức Chúa Trời, con Đức Maria, con đầu lòng dân. Và con Đức Maria mới là của lễ Chúa ưa chuộng. Chẳng vậy mà chúng ta đọc Gioan chương 1 câu 29, anh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Đấy, đây là lễ vật mới mà Chúa Cha ưng nhận. Còn mọi lễ vật khác, dù là dân con đầu lòng, là dân trên cừu bò đường và đền thờ dân cho Chúa, đã đến thời cáo chung rồi, không còn nữa. Cho nên chúng ta để ý ông Luca cũng rất là khéo để nhấn mạnh vào thời Tân Ước Thiên Chúa chỉ nhân của lễ con một của Ngài. Chúng ta có của lễ là cũng là dính vào Giêsu, chúng ta mới có của lễ. Đêm nữa là Gioan Tẩy Giả
sau khi được cha mẹ cắt bì thì cũng thích lạ. Một gia đình giàu mà cha mẹ đưa con vào đâu để nuôi? Đưa xe mạng. Trời ơi, ít nhất là đưa con tu vào ngay đó.
Tu, cha biết đâu. Chúng nó bảo thôi, chúng con phải bảo con tu nó mỉ. Nó mỉ chí con.
Wow.
Vâng. Cái đưa cha em nó không đủ kìa, không có đứa. Thì nó đưa là con tu, có gì ăn vậy cũng được đấy. Đưa vào sa mạc thì có gì đâu. Sa mạc, cái trên trời dưới đất khô cằn có gì đâu. Đưa vào sa mạc. Thế kỳ cục. Thế tôi đọc Luca ca chương 1 câu 80 cha mẹ giàu như vậy có con cưng mới đưa vào sa mạc mà nuôi. Vô lý thật. Nhưng mà tác giả Luca có ý ghi chi tiết này để báo về Chúa Giêsu. Ngài vốn dĩ giàu có nhưng lại trở nên nghèo khó. Giàu là vì Ngài đã tin Chúa. Nghèo là Ngài vì chúng ta mà Ngài đến nghèo để chúng ta trở nên giàu nhờ sự nghèo khó của Ngài. Để chỉ đọc các ai ở đâu đấy? Ai của chúng tôi chưa? 8-9 đấy. Ngài giàu lắm nhưng mà lại nghèo. Đến nỗi Ngài nói chim có tổ hang, cáo có ăn, tôi con người không có nơi ngả đầu. Luca chương 9 câu 58 đó. Không có gì, nghèo lắm. Và khởi đầu Chúa Giêsu trong sức mạnh của Ngài, Ngài cũng vào sa mạc để chịu đám dấu. Thì đến câu cuối cùng của tin mừng hôm nay là cha mẹ đưa hải nhi vào sa mạc nuôi cho đến khi con trẻ thu mệnh đi loạn mạng ở trong sa mạc. Chúa Giêsu cũng từ sa mạc mà loan báo tin mừng. Đó là những điểm song đối giữa Chúa Giêsu và ông Gioan Tẩy Giả trong cái kiếp làm người làm chứng cho Chúa. Còn ông Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu rất giống nhau về sự mệnh ngôn sứ, về lời giảng dạy. Chúng ta đọc lại bài đọc của ngôn sứ Isaiah chương 49, bài đọc thứ nhất ấy, gọi là bài ca về tôi tớ Giave. Thì chúng ta thấy những điểm mà Isaiah nói ở trong bài đọc này rất là thích hợp khi chúng ta nhìn về Chúa Giêsu và nhìn về ông Gioan. Hai vị rất là giống nhau. Điều nhất chúng ta thấy giống nhau cái gì? Cả hai đấng được sinh vào đời này do ý định riêng của Thiên Chúa, chứ không phải là do ý muốn của loài người. Chương 49 câu 1. Rồi cái điểm thứ hai là ông Gioan Tẩy Giả đi đo rằng nghiệp đức ông sắc bén lắm, quyết định lắm. Ông nói ông sao? Cái rìu nó để gốc cây, cái nào mà không sinh cháy thì sẽ chặt quăng ngay vào lò lửa. Quyết định lắm. Chúa Giêsu cũng quyết định lắm. Lời của Ngài, Ngài nói Ngài đi qua cái cây vả, nó không có trái. Ngài bảo muốn đời con trái mày nữa. Em sau đi qua thì nó chết khô từ rễ ngoan. Lời quyết định lắm. Mà sách thánh nói là nó cũng bỏng như lửa vậy. Isaiah 4:19 câu 2 ta thấy nói như vậy. Rồi điểm thứ ba là cả hai đứng đều là tôi tớ của Thiên Chúa. Mà chúng ta nhớ là trong Kinh Thánh cái danh hiệu tôi tớ không phải là ô xin, không phải là con sen, không phải là người đi nấu nhà, không phải là người lên với em nấu cơm, mà tôi tớ tầm cỡ VIP đấy. Ai ở trong Kinh Thánh được tặng là tôi tớ của Giê-xu-vê? Ông Abraham, ông Môsê, ông David, cả Đức Maria cũng nói tôi là tôi tớ của Chúa. Thế điều đó Isaiah nói rằng tôi tớ của ta, kẻ ta sùng mộ là bậc vị nhân đấy. Thì Chúa Giêsu là vị nhân, quá vị nhân đấy chứ. Ông Gioan cũng vậy. Và những bậc vị này Chúa dùng để thực hiện ơn cứu độ cho mọi người. Rồi nữa, điểm thứ tư dựa vào bài đọc chúng ta thấy là cả Chúa Giêsu cả ông Gioan rất là giống theo ngôn sứ của Isaiah 49 câu 4 này đọc này. Cả hai đứa đều có một cái nhìn quảng đại, bao dung, chịu trách nhiệm với cả thế giới này. Chúa nói về ông Gioan, ông một vị tô tớ mà, này các ngươi lo cho Israel thì quá ít, còn muốn dân nữa kìa. Cho nên cái ngày mà ông Gioan tẩy giả, ông ấy làm phép rửa, đâu có phải chỉ làm phép rửa cho người Do Thái, hết mọi người đến với ông ta, cả dân ngoại đó. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài cũng đi khắp nơi. Cả cái bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu ở miền Sidon là vùng dân ngoại, chứ không phải Ngài chỉ ở trong nước Do Thái đâu. Và cái công việc của Gioan Tẩy Giả cũng như công việc của Chúa Giêsu tận tình với sứ mệnh Chúa trao xem ra thất bại, phải không? Ông Gioan Tẩy Giả thất bại thế nào? Người ta kính trọng ông ấy lắm, kể cả vua cũng kính trọng, nhưng cuối cùng chỉ vì không muốn cho vua cướp vợ của anh mình, mất đầu luôn. Đó, thất bại. Chúa Giêsu cũng chỉ vì ngăn cản, người ta không muốn cho anh phạm tội, bị chồng thần giáo luôn, thất bại. Đấy là cái nhìn của loài người. Thế nên ông ấy so sánh Ngài với này, chính mình với Chúa Giêsu ở Gioan chương 3 câu 30, Ngài phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại. Lớn lên làm sao? Còn đóng đinh cao trên thập giá, lớn đấy. Nhỏ lại làm sao? Nó hớt mất cái đầu. Đấy, lớn lên nhỏ lại, chẳng hơn gì nhau cả, cũng trên với sự mình. Thế nên cái câu mà tôi thích ở trong Isaiah bài đọc hôm nay chương 49 câu 4, lúc nào mình cảm thấy làm cái việc gì mà không thành công, buồn quá đi, người ta chửi mình, người ta dập mình, người ta muốn đè mình xuống bùn đen, không ngóc đầu dậy được ấy, thì sang đó ra đọc cho nghe bắt thuộc không? Isaiah 49 câu 4 coi.
Tôi đã vất vả
đúng không? Chính Chúa mình sẽ ta phần thưởng. Nói với em từ phía ở bên Úc mà còn thuộc lại chỗ này em. Tôi đã vất vả nỗ công phí sức mà chẳng được gì. Chính Chúa mới xét cho tôi, phần thưởng của tôi ở nơi Thầy Chúa. Cả Gioan cũng vậy, cả Chúa Giêsu cũng thế thôi. Thế có cái kiên cường để mà hoàn tất cái sức mạnh Chúa chẳng. Điểm thứ hai, giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu thì lại khác xa nhau. Gioan Tẩy Giả thu xa Chúa Giêsu nhiều lắm. Ở trong bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe, sau đầu công vụ từ chương 13 từ câu 22 đến 26 đấy, là Luca ghi lại cái lời giảng của các tông đồ, nhắc đến là sao? Chúa Giêsu là hiện thân thuộc dòng vua David, nhưng Ngài hơn David là vì Ngài là Chúa. Ngài là quà tặng Chúa Cha trao cho thế gian. Dân chương 3 câu 16 Chúa Giêsu nói vậy, thì Chúa Cha đã yêu thế gian để đối ban tặng con một của Ngài cho thế gian, để nhờ con một của Ngài mà thế gian được sống. Gioan không được cái vinh dự này. Gioan chỉ là cái tiếng kêu trong sa mạc và thúc giục người ta với lòng sám hối để hướng về Chúa Giêsu thôi, chứ ông không phải là chính đấng cứu độ. Nên ông nói rằng Ngài đến sau tôi như Ngài có chức tôi, tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài. Tôi rửa anh em bằng nước, còn Ngài thì rửa anh em bằng thánh thần, bằng lửa. Điểm thứ hai là Gioan Tẩy Giả ở chương 5 câu 3 đó, Chúa Giêsu nói về Gioan Tẩy Giả làm sao? Được người ta khen đúng hết lắm. Thì Chúa bảo sao? Gioan Tẩy Giả chỉ như một ngọn đèn người ta vui hưởng trong thời gian chốc lát thôi. Còn Chúa Giêsu là mặt trời, phải không? Cái lời ca tụng của ông Zacharia khi cắt bì cho con,
ở Luca 1:78. Mặt trời công chính viếng thăm chúng ta. Mặt trời là Chúa Giêsu. Phải không? Nằm sau ngọn đèn có thể so sánh ánh sáng của nó với ánh sáng của mặt trời. Mặt trời mọc lên là ngọn đèn phải tắt đi. Cho nên ngày mà Đức Giêsu bắt đầu đi rao giảng cũng chính là ngày người ta bắt đầu rao giảng. Cái đèn tắt đi thì Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng. Điểm thứ ba, dù Gioan là người cao cả nhất trong số những người do mà Chúa bảo còn thua kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Kẻ nhỏ ở đây trước nhất chúng ta phải hiểu đó là Chúa Giêsu. Ông Gioan Tẩy Giả cao trọng nhưng còn thua kẻ nhỏ trong nước trời, nghĩa là thua Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa. Trong cái ngày mà Gioan Tẩy Giả làm phép rửa thì chúng ta thấy làm sao? Chúa Giêsu xếp hàng với tội nhân đi xuống sông Giô-đan thì người ta coi Đức Giêsu như là một kẻ có tội, kẻ thấp hèn vào. Và hôm đó ông Gioan là người cao cả nhất đi. Nhưng mà thực sự ra hôm đó Chúa Giêsu là đấng cao cả. Ông nói mà đừng đến sau tôi, chủ phần thân tôi. Cho nên Chúa Giêsu bảo Gioan Tẩy Giả cao cả nhất nhưng mà thua kẻ nhỏ trong nước trời vẫn là thua ngài vì ngài là Chúa. Nhưng câu đó chúng ta còn hiểu cái nghĩa thứ hai, kẻ nhỏ trong nước trời là người công giáo. Chúng ta đọc cái thuật ngữ kẻ nhỏ luôn luôn tắt ông Gioan dùng để viết thư cho các tín hữu. Trong ba thư ông viết, ông có nhiều người là tuổi bằng cha bằng mẹ ông bà Gioan, nhưng mà ông đâu biết được kính thưa các cụ, kính thưa các ông bà. Mà sao? Hỡi các con nhỏ bé. Nó cứ dùng cái từ các con nhỏ bé là người thuộc hữu thánh. Chúa Giêsu cũng nói các môn đệ mà chúng con đừng sợ hỡi đoàn chiên nhỏ bé, vì cha chúng con đã thân quan đang chờ chúng con. Ông Phêrô có gia đình nói mà Matthew chương 18 câu 3 chúng nói được, chúng con không trở nên trẻ nhỏ, không đặt vấn đề của Thái được. Thế nữa, trẻ nhỏ là người thuộc về Chúa Kitô. Vậy thì Đức Giêsu nói Gioan Tẩy Giả cao cả nhất còn thua kẻ nhỏ trong nước trời là thua người công giáo. Tại sao? Ông Gioan Tẩy Giả có sinh ra bởi cha mẹ thì cái dòng giống ấy là dòng giống của Adam và Eva, đúng không? Dòng giống Adam và Eva. Còn người công giáo thì sao? Sinh ra bởi dòng giống Adam cuối cùng là Chúa Giêsu. Chúng ta đọc ở mắt một câu thơ chuyện 15 câu 45, ông Phaolô ông cũng nói là Adam thứ hai đâu nhé, hay Adam mới đâu nhé, còn nói Adam cuối cùng. Tại sao? Đức mẹ Đức Maria thì được gọi là Eva mới, còn Chúa Giêsu là Adam cuối cùng chứ không phải Adam mới. Tại sao biết không? Tại vì nếu cái mới nó liên quan đến cũ, Đức mẹ có liên quan đến cái cũ, tức là Đức mẹ bởi dòng giống Adam. Chúa Giêsu không phải, ngài tự là Thiên Chúa. Cho nên ông Phaolô nói là ngài là Adam cuối cùng, tức là ngoài Chúa Giêsu không có một ai để sinh ra cái dòng giống nhân loại này. Cái dòng giống nhân loại này bởi Adam ngày xưa thì đi vào tội lỗi, đi vào sự chết. Còn ai sinh bởi Giêsu Adam cuối cùng thì được sống một đời. Đó. Rồi nữa là ông Gioan Tẩy Giả sao? Sinh ra bởi xác thịt cha mẹ mình. Còn chúng ta thì sự sống của chúng ta là bởi Thiên Chúa. Ông Gioan Tẩy Giả có sự sống cũng chỉ là sự sống sinh vật. Ai không biết được về Chúa Giêsu, không thuộc về Chúa Giêsu trọn vẹn chỉ là sinh vật đấy nhá, chứ phải là người đâu. Phaolô xác định như vậy đấy, một Cô-rinh-tô chương 15 câu 45. Và là chúng ta đọc ở sách Giảng Viên chương 3 câu 18-19 nói còn nghe chua lắm. Con người chẳng hơn thì thú cả, chẳng hơn thì con thú, bởi vì thú nó chết, người cũng chết luôn, thế có gì hơn gì đâu. Thì nếu mà không có Chúa Giêsu, chúng ta chỉ là thú. Ông Gioan không được kết hợp với Chúa Giêsu, sự tiệt của ông không phải sự tiệt của Chúa Giêsu. Còn chúng ta là người Công giáo, từ khi chúng ta đã nhận bí thánh tẩy, chúng ta đã tháp vào Giêsu. Ngài là cây, chúng ta là cành, mà cây là và cành cùng một bản chất, cùng một sự sống, đúng không? Chứ không phải là hai nữa. Và đặc biệt là chúng ta sự tiệt thánh thể, thì cái sự sống chảy dòng từ Chúa Cha đến Chúa Con đến chúng ta. Giăng chương 6 câu 57 Chúa Giêsu nói mà: ai ăn ta nó sống nhờ ta, như ta sống nhờ Cha ta, cùng một sự sống, cùng một xương thịt. Tác giả Thư Do Thái chương 2 câu 11-14 nói đấy: Đấng tác thánh là Chúa Giêsu, và những người được thánh hóa là chúng ta đấy, cùng một nguồn gốc mà trở thành nguồn gốc của Thiên Chúa, và nguồn gốc Adam và nữa, cùng một nguồn gốc, cùng một xương thịt. Vì thế Ngài không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Đó. Cho nên chúng ta hơn Gioan Tẩy Giả. Ở Gioan chương 3 câu 29, Chúa Giêsu nói về Gioan thế nào? Ông vui, rất là vui mừng khi thấy tân lang lên tiếng. Xin lỗi, ông và Chúa Giêsu nói mà chúng ta nói. Ông Gioan nói rằng: tôi rất là vui mừng khi được đứng kề bên tân lang và nghe tân lang lên tiếng. Cái câu đó là gì biết không? Ông Gioan Tẩy Giả tự ví ông là mai mối, là người mai mối. Trong cái đám cưới, cái người mai mối thì đồng thời cũng là cái người dẫn dâu về nhà luôn. Và khi mà đã chàng rể và cô dâu đã vào trong đám tiệc á, thì lúc đó là khai tiệc là chàng rể, chàng rể lên tiếng. Thì ông Gioan Tẩy Giả ông nói là: tôi rất là vui mừng khi thấy tân lang lên tiếng. Thà ông ấy chỉ là chú phù rể, còn chúng ta làm sao? Phaolô nói chúng ta là hiền thê, đúng không? Chúng ta là hiền thê ở đâu đấy? Hai Cô Tô chương 11 câu 2: tôi đã đính hôn anh em với Đức Giêsu Kitô như một trinh nữ thành khiết, để tín dâng anh em cho Ngài. Thấy chưa? Cho nên bí thư thánh tẩy cho ta trở thành hiển thị của Chúa hơn Gioan chỉ là chú phù rể. Đó là lý do mà Chúa nói rằng là những kẻ cao cả nhất ở trong kẻ nhỏ là ở trong nước Thiên Chúa đấy, còn trỗi vượt hơn Gioan Tẩy Giả. Như vậy cái ngày sinh nhật của Gioan Tẩy Giả đáng lẽ phải là một cái ngày mừng của người Công giáo, nghĩ đến ngày mình được lãnh bí tích thánh tẩy, đúng không? Một ngày mình được lãnh bí tích thánh tẩy mới là mừng chứ, mới là ngày sinh nhật của mình chứ. Bởi vì mình sinh ra bởi Thiên Chúa, bởi Đấng vô tội, bởi dòng dựng mới, được tha thứ, sao không mừng, đúng không? Mà người ta cứ đi mừng cái ngày bố mẹ sinh ra để làm gì? Ờ, với con gái này cháu thấy mừng sinh nhật con gái là mừng nhiều. Cháu hiểu không? Cháu thấy tại sao? Giới thiệu năm nay em 50 tuổi rồi mà cũng vẫn còn son sẻ. Mừng sinh nhật đến 50 rồi mà vẫn còn son sẻ. Trời ơi, thà được nói cái kiểu hơi dân gian là em vẫn còn ế. Ấy gì mà mừng cái ngày sinh nhật bố mẹ mình sinh ra đâu. Thánh Vinh 50 hay 51 câu 7 ấy, thứ sáu ngày thứ sáu nào chúng ta cũng đọc Thánh Vinh này để nhắc mình là nguồn gốc bởi tội lỗi để sám hối. Thì sao ngày mới trong thay mẫu tôi đã là bất lương. Chúng ta từ trong lòng mẹ đã là kẻ bất lương rồi, còn sinh ra nó còn mất dạy nữa cơ, khốn nạn nữa cơ, đúng không? Người ta bảo nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng mà nó là con tật bất đương đấy. Khi nó lớn lên xem, khi mà nó có quyền bính xem nó ghê lắm.
Cái anh mà dứt nhất ở đời này là anh có quyền.
Khiếp lắm chứ được phải được. Nó ơi gì mà đang mừng, nó sinh ra bởi cha mẹ nó gì mà đang mừng. Từ trong lòng mẹ đã đạt thành bất lương. Tại sao Thánh Vịnh nói như vậy? Thế nhớ này, cái chuyện mà bà Tha Ma sinh con, bà Rebecca sinh con, mà hai bà này mang bầu hai đứa, ủi nhiên cho bụng. Bà kêu nàng kêu đức, bà nói với cô đỡ, cô ơi, sao tôi đau quá, cô đỡ, bà sinh hai đứa, nó làm cái nhau trong bụng ấy. Vậy, nó... tại sao đánh nhau? Theo luật Do Thái, đứa nào sinh ra trước thì làm trưởng nam. Trưởng nam thì được chia 2 phần 3 gia tài của cha mẹ. Thế từ đứa nào cũng đòi nó trước để lấy quyền trưởng nam, uống nhau. Thế là, thì lúc đó bà đỡ, cô đỡ nó, bà mẹ biết được chuyện này là không êm rồi. Nó hai đứa nó sinh ra trong một lò một ngày giống nhau như lúc vậy. Rồi không biết đứa nào phân biệt nó là anh này, là em, là rách liệt ra rồi. Vì nói cô đỡ, thế mà cháu nào ra trước ấy, làm ơn lên cái sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay đó, để biết nó là anh. Thế là ra khóc, nghe được thỏ tay ra. Thế mà biết, bà đỡ đâu buộc cái chỉ đỏ vào. Thằng này dâu, mày ra, mày chết con, rách một phát. Thế là cái đau quá, nó phủ tay vào, thằng này dâu chú thỏ ra. Thế là cái trong bụng đó, chúng ta thấy chưa? Đây là thành bụng. Nên càng có, ra đời này càng lớn lên mà có quyền bình, càng tranh nhau cái địa vị, càng tranh nhau cái lợi nhuận. Khiếp lắm. Ở đời cũng vậy mà đạo cũng thế rồi. Khiếp lắm. Thế thì trong lòng mẹ đã là bất lương rồi như vậy, có gì mà phải mừng. Thế nên tôi thích rất là tiếc là sang người Công giáo không cha mẹ, không tổ chức cái ngày đấy mừng ngày con tạnh bệnh với thánh tẩy để nhắc cho nó, cho con không còn phải chỉ là con của cha mẹ trong gia đình này, mà chúng con là con của Đức Chúa Trời, con của mẹ Maria. Nó cho nó thay đổi chứ. Sở dĩ Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị ngày thành công trong sự phục vụ của ngài là nhờ gì? Ngày 19 tuổi thì qua đời, ngày 9 tuổi thì mẹ phải qua đời. Thôi già rồi nó vớ vẩn. Ngày 19 tuổi thì mẹ qua đời. Đứng bên giường mẹ, mẹ trong tình trạng hấp hối, vẫn chỉ đang khóc như mưa vậy, vì biết rằng sắp mất mẹ. Thế bà mẹ quay ra nói với con ơi, con khóc làm gì? Mẹ đây chỉ là vú nuôi, Maria mới là mẹ thật của con. Vú nuôi trong con, trong đứa bé, làm sao mẹ thật? Cho nên vú để dở quá. Chú và Đức Mẹ cho nghỉ hưu. Đây là chính Đức Mẹ sẽ ra tay là mẹ thật của con để chăm sóc con. Từ đó đi Bắc Kỳ Nam có lòng yêu cái Đức Mẹ lạ lùng. Cho nên cái ngày lên ngôi Giáo Hoàng á, ngày lấy cái câu gì? Tất cả nhờ Đức Mẹ. Cái câu trong đời qua. Tại sao những người cha mẹ không nhắc nhở cho con? Con được lãnh nhận với Thánh Tẩy, con là con Thiên Chúa, con là Đức Mẹ, con phải sống xứng đáng với con Chúa, con Đức Mẹ. Chứ nó cứ bảo con là con năm nay mẹ đã sinh, bố mẹ đã sinh con được mấy năm ăn mừng. Tôi không có hoàn toàn cái án nặng về cái này đâu. Nếu mà mừng cái ngày cha mẹ sinh con á, tổ chức một thì cái ngày tổ chức mừng ngày lãnh Đức Thánh Tẩy tổ chức lớn hơn, quan trọng hơn, hay là không cần cái ngày kia nữa. Một ngày sinh nhật là ngày được lãnh nhận Đức Thánh Tẩy, nó sinh ra bởi Chúa, con Đức Mẹ, nó rất là tuyệt vời đấy. Cho nên chỉ trong những người được sinh ra bởi Chúa mới có thể kết lời ca tụng Chúa như câu đăng ca chúng ta mới đọc lên thấy 139 ta ơn Chúa, ta tạo dựng nên con, ta tạo dựng con cách lạ lùng, đúng không?
ngày mình đánh đến với Đức Thánh Thầy có quyền nói như vậy. Ta ơn Chúa, Chúa đã tạo dựng con cách lạ lùng. Cho nên người Công giáo được Chúa sinh ra đời với cái lý do mình có mặt là làm cho mọi người được biết Chúa, tiếp nối cái công việc của Gioan Thầy giảng. Nhưng câu thơ yêu tin mừng chúng ta đọc là Luca 1:76, hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đức Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Ngài. Không biết là có đi trước Chúa mở lối không hay là bị lối luôn. Hài nhi hỡi, con đi trước Chúa mở lối, dọn đường mở lối cho Ngài toa đón được cứu thế. Nhưng cha nhắc lại, muốn làm được công việc này, chính mình hàng ngày phải có Chúa ở cùng. Chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta làm tròn cái sứ mệnh ngôn sứ để quy tụ nhiều người về cho Chúa, còn hơn là sứ mệnh của Gioan Thầy giảng. Và hôm nay chúng ta mừng. Amen.